Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Hà Chiếu Thành xa sầm mặt lại, mắt nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kết quả điều tra trên bàn, đây là đối phương công khai khiêu khích. Lúc trước mình đã nói chuyện với hắn, muốn hắn chú tâm vào công việc phụ trách nhưng thằng Triệu Quốc Đống này không nghe theo. Hừ, mày nghĩ rằng chỉ mình mày biết tình hình thực tế ở nông thôn sao? Người khác đều ngu và mù sao? Chỉ mày có năng lực mạnh có thể thay đổi thế giới ư? Hà Chiếu Thành lúc này rất khó chịu với Triệu Quốc Đống. Trước kia y cũng không có cảm tình gì với Triệu Quốc Đống, có lẽ do đối phương còn trẻ nên gây áp lực cho mình, có lẽ do tác phong làm việc của đối phương khác với mình, nhân sinh quan của hắn khác mình. Nhưng Hà Chiếu Thành tự nhận mình đã cố gắng khống chế tâm trạng, không trộn lẫn cảm tính vào trong công việc. Nhưng Hà Chiếu Thành bây giờ cảm thấy người kia quá mưu mô. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm mặc dù giã phê bình hắn mơ tưởng hão huyền. Vậy mà vừa sang năm mới hắn đã giở trò, hơn nữa còn đầy vẻ quang minh lỗi lạc thoáng cái đưa ra nhiều vấn đề như vậy. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, Đặng Nhược Hiền ngồi ở vị trí cuối chỉ lo vẽ gì đó vào sổ của mình. Đây là đòn phản kích của Triệu Quốc Đống, nếu là như vậy thì mặc dù có sắc bén nhưng hơi hẹp hòi. Mặt Lữ Thu Thần âm trầm như nước nhưng trong lòng lại vui vẻ. Triệu Quốc Đống, đây là mày tự chuốc họa, mày giỏi, mày có bản lĩnh, người khác không biết chỉ có mày tinh mắt nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt Bí Thư Trần và Hà Chiếu Thành thì biết thằng này còn quá non. Lưu Liên Sương cũng đang lạnh nhạt quan sát, phản ứng của Hà Chiếu Thành là điều trong dự tính, nếu Triệu Quốc Đống khiêu khích như vậy mà Hà Chiếu Thành có thể chịu đựng thì Lưu Liên Sương đúng là phục. Quan trọng nhất là Trần Anh Lộc, vẻ mặt Trần Anh Lộc vẫn rất bình thường như không nghe thấy gì, như không có gì xảy ra. Nhưng Lưu Liên Sương hiểu Trần Anh Lộc nên biết đây là biểu hiện khi Trần Anh Lộc không hài lòng. Nếu như Trần Anh Lộc nhíu mày hoặc tươi cười thì còn đỡ, chỉ cần y có vẻ mặt thì chứng minh trong lòng y không có việc gì. Nhưng nếu mặt không chút thay đổi như vậy y không hài lòng với việc này. Triệu Quốc Đống đây là làm mọi người cùng tức giận, muốn tranh công nên đột nhiên tìm ra đủ thứ chuyện, nói cũng sắc bén nhưng mọi người ngồi đây có ai là không bị dọa thành lớn. Mày nói mấy câu là có thể làm cho mọi người cảm thấy mày toàn tâm suy nghĩ cho sự phát triển của Hoài Khánh sao? Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến vẻ mặt mọi người, giống như vẫn còn đắm chìm trong bản báo cáo. Vấn đề chủ yếu bây giờ tập trung ở hai điểm. Thứ nhất là bởi vì tình hình tài chính xã, thôn khó khăn khiến cho việc thu phí loạn, phạt loạn, mấy điều này là bệnh chung, thậm chí là nguồn kinh phí chính của chính quyền địa phương. Theo tôi biết đây là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội, ở một số nơi việc này càng rõ ràng. Thứ hai là nông dân không có đường tăng thu nhập, hầu hết có thời gian rảnh nên gây ra một loạt vấn đề xã hội. Hai vấn đề này rất cần đảng ủy, chính quyền đưa ra biện pháp xử lý gấp. Thưa các đồng chí, Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống lần này xem ra thu hoạch được nhiều. Tôi đã xem qua bản báo cáo thì thấy khá chuẩn xác, đã nói rõ vấn đề tồn tại trong nông thôn Hoài Khánh, rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Trần Anh Lộc nhấp ngụm nước và phơ noa. Tháng 1 năm nay Trung ương đã tổ chức hội nghị công tác nông thôn. Góc truyện audio.com, công tác nông thôn đã được đề cao chưa từng có trong lịch sử. Là cán bộ lãnh đạo thị xã, tôi cho rằng đây là công việc trung tâm trong thời gian này của chúng ta. Ở điểm này tôi cảm thấy phản ứng của đồng chí Triệu Quốc Đống là rất nhạy bén, chính xác nắm bắt biến hóa về chính sách của Trung ương, tiến hành trước khi trên tỉnh bố trí công việc. Tôi hy vọng các đồng chí ngồi đây phải học tập đồng chí Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, đây là vị Bí Thư Trần không hài lòng với những gì mình nói ra. Chẳng qua không nói ra trong hội nghị thường ủy thì Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Nói chuyện này với Hà Chiếu Thành cũng vô dụng, mà báo cáo với Trần Anh Lộc cũng đạt được hiệu quả mà hắn muốn. Có lẽ chỉ có thể đưa ra hội nghị thường ủy gây ra tiếng vang thì mới được. Công tác nông thôn quan hệ đến đại cuộc năm nay của Hoài Khánh. Làm như thế nào thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân, phát triển thêm về kinh tế nông thôn, ba vấn đề này là rất quan trọng. Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều phải nghĩ cách làm như thế nào kết hợp vào công việc của mình. Đồng chí Triệu Quốc Đống đã đưa ra tình huống khách quan cho chúng ta thấy. Trần Anh Lộc nhìn quanh và nói. Lão Hà, anh nói trước. Hà Chiếu Thành suy nghĩ thật nhanh. Trần Anh Lộc tất nhiên cũng không hài lòng với cách làm của Triệu Quốc Đống, nhưng lại bảo mình ra gõ Triệu Quốc Đống, mình lại không tiện từ chối. Nếu như mình mềm giọng sẽ khiến người ta coi thường, nhưng nếu như châm chọc quá đáng lại thành cây súng để Trần Anh Lộc lợi dụng. Phó Thị trưởng Quốc Đống báo cáo khá sâu sắc và sắn bén, phải nói đã lộ ra bộ mặt thật của nông thôn thị xã, đáng để chúng ta suy nghĩ. Hà Chiếu Thành không nói báo cáo của Triệu Quốc Đống có khách quan chính xác hay không, chỉ nói nó bộc lộ tình hình thực tế. Theo ý của tôi mấy vấn đề này xuất hiện từ lâu, có lịch sử lâu dài. Quỹ tín dụng QW bị xóa bỏ theo quyết định của Trung ương, chính sách áp đặt khiến cho một số nhà máy cấp xã vốn kinh doanh tốt rơi vào khó khăn, khiến cho lao động thừa ở nông thôn trong các nhà máy này lại rơi vào trạng thái thất nghiệp. Mà mất đi cơ cấu tài chính là quỹ tín dụng nông thôn gần sát với nông thôn nhất khiến cho kinh tế mất đi động lực rất quan trọng để phát triển. Với hệ thống kinh tế nông thôn và năng lực tài chính huyện xã hiện nay thì nếu không có tài chính ủng hộ sẽ không thể phát triển. Hà Chiếu Thành nói làm không ít thường vụ gật đầu đồng ý. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận vị thị trưởng này khi lên tiếng đều đầy lý lẽ. Hà Chiếu Thành không nói tình hình trước mắt là như thế nào nhưng lại phân tích nguyên nhân gây ra hiện tượng đó, coi như thu hút sự chú ý của các thường vụ. Chiêu thức rời sự chú ý của Hà Chiếu Thành đúng là rất cao. Vấn đề tồn tại là rõ ràng, tình hình cũng nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, nhưng có phải đến mức không thể cứu vãn hay không thì tôi thấy chưa chắc. Thấy đạt mục đích, Hà Chiếu Thành quay lại chủ đề. Phải giải quyết vấn đề từ căn bản, trong bản báo cáo của Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống cũng đã nói tới vấn đề này. Tôi cảm thấy cần thị ủy, ủy ban có quy hoạch lâu dài, phải dựa trên đủ các mặt mà đưa ra một phương án có thể áp dụng vào thực tế. Làm như thế nào giải quyết vấn đề tài chính yếu kém của huyện, xã, làm như thế nào giải quyết vấn đề lao động thừa ở. Góc chuyện audio.com, nông thôn, làm như thế nào giải quyết vấn đề mâu thuẫn ở nông thôn, làm như thế nào tăng thu nhập của nông dân, cuối cùng vẫn là một câu phải kiên trì cải cách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế các quận, huyện, đẩy mạnh cải cách các nhà máy cấp xã, cố gắng tạo nguồn thu thuế, cải thiện tình hình tài chính. Chỉ như vậy mới có thể chính thức giải quyết vấn đề chúng ta gặp phải. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại thầm than cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính, nói mấy câu đã dễ dàng loại bỏ nguy cơ mình đưa ra. Không ai có thể phủ nhận quan điểm chính xác mà Hà Chiếu Thành đưa ra. Chẳng qua mỗi người khi tiếp nhận quan điểm của Hà Chiếu Thành cũng quên đi sự cảnh báo của Triệu Quốc Đống về mấy vấn đề này. Tôi đồng ý với quan điểm của thị trưởng Hà, năm trước tôi cũng đến mấy huyện kiểm tra tình hình nông thôn hiện nay không quá lạc quan. Nhưng tôi cảm thấy hầu hết các tổ chức chính quyền của chúng ta có sức chiến đấu, không đến mức như Phó Thị trưởng Triệu nói. Đương nhiên Phó Thị trưởng Triệu nói mấy vấn đề kia cũng tồn tại, đây là vấn đề phổ biến trong cả nước. Tôi cho rằng cần phải có thái độ cụ thể. Bây giờ khi tình hình tài chính khó khăn thì muốn giải quyết vấn đề này thì cần phương pháp, không được cấp bách nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của cán bộ cơ sở. Lữ Thu Thần hiếm khi ủng hộ quan điểm của Hà Chiếu Thành, điều này làm các thường vụ có chút kinh ngạc. Mọi người liền nhìn sang Trần Anh Lộc, Cách Trương.